Bạch thầy, con xin hỏi thầy một câu bạch thầy, vì chẳng hạn như mà trong lúc mình có một câu chuyện trong Phật nói có một vị đạo sĩ tin hay là Đức Phật đi kinh hành bạch thầy, mà khi xét đánh mà không biết thì lúc đó cái tâm của vị đó nó nằm trong cái thiền định nào, hoặc là họ có họ bất động hay là họ, nhưng mà khi hỏi tới thì trong kinh nói là vị đó không biết xét đánh. Mà đi kinh hành vậy có phải là nằm trong chánh thiền của đạo Phật không?
À đây bây giờ thầy nói về cái chánh thiền của đạo Phật là Đức Phật có nói một câu chuyện là có một cái người ngoại đạo đó đến nói Đức Phật là thầy của tôi đã nhập được những năm trăm của chế độ đúng không? À, thì ông Phật có nói ta cũng có một lần ta nhập định á, thì ta ngồi ở trong một cái chòi của một người nông dân mà xét cách đó thì 200 thước chết hai con bò ta cũng không nghe. Vậy thì cái định này nhập cái định nào, bắt đầu chúng ta mới tri ra thử nhập cái định nào mà lại không nghe đấy.
Cái ngồi thì
thật sự cái định mà của Đức Phật nhập đó, nó không phải tứ thiền mà là nhị thiền mấy con. Bởi vì nhị thiền nó diệt tầm tứ, nó diệt mấy con nghe chữ diệt tầm tứ, mà tầm tứ là do ý thức chúng ta, mà ý thức là nó có một cái nhóm thức của nó là mắt tai mũi miệng thân ý mấy con. Nó diệt, nó phải diệt hết cái nhóm của nó chứ đâu phải diệt, cho nên lỗ tai nó cũng đâu có nghe, cho nên tiếng sét cũng không nghe, tức là nhị thiền đó không. Còn cái ông này mà đi kinh hành mà trời sét không nghe đó, không biết ông lọt vào cái thiền tưởng nào chứ ông đâu có chuyện mà ông diệt tầm tứ đâu. Có phải không? Ông đi kinh hành còn diệt tầm tứ thì làm sao đi được, có hiểu chưa? Mà ông còn đi mà ông có lẽ ông đang ở trong cái tưởng của ông như thế nào đó, cho nên trời xét ông đâu có cần nghe. Đó thì mình xác định được cái điều kiện của cái thiền của đạo Phật, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Phật. Mà cái thiền nào mà Đức Phật ngồi trong cái chòi mà trời xét cách đó chết hai con bò mà Đức Phật không nghe, không nghe, thì mình xác định bây giờ nó nhập tam thiền hay là tứ thiền hoặc là sơ thiền, nhị thiền. Chắc chắn chỉ có cái nhị thiền là diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt sáu cái căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý căn, có phải không? Mà diệt thì nó bằng nó hoạt động, nó đâu có hoạt động, cho nên lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn ở trong một cái trạng thái tưởng, giống như cái người ngủ mà không còn biết gì, không còn nghe gì hết. Đó là cái chỗ diệt
tầm tứ. Thầy, như vậy là khi mà một vị đạo sĩ đó người ta đi kinh hành mà 500 cỗ xe bò đi ngang qua mà không biết thì chắc điều đó không có nhập thiền. Điều đó nói không thật.
Đó không thật.
Dạ. Không có thiền định tưởng nào mà ngồi mà đi như vậy được.
Không có được. Nhưng mà cái điều kiện của ngoại đạo nó hoàn toàn nó sai cái sự thật. Còn cái thiền của đạo Phật thực tế mà người ta dùng định thần túc người ta nhập cái lực rồi. Còn mình có biết cách nào đâu mà có thần túc đâu. Ngoại đạo nó có nói có thần túc đâu. Thì ông chỉ nhập định tưởng ông thôi, mà định tưởng ông thì ông nhập diệt thọ tưởng định thì mai ra xe bò đi cũng nghe chứ, mà ông nhập mà không vô biên xứ tưởng là thức vô biên xứ, xe bò nó chạy ngang thì ông đặng ông tì liền tức hết, mà nó tiếng ồn là chướng ngại tu ông tức hết. Con có nghe trong cái ngày mà viết cái cuốn An Bang Phú Ý thì Phương Tăng Hội, thì Phương Tăng Hội viết cái kinh An Bang Phú Ý đó, nên nói tiếng ồn á là chướng ngại nhị thiền đó. Ông ta nghĩ rằng cái tiếng ồn nó là chướng ngại của nhị thiền, cho nên vì vậy mà ông lấy thiền tâm độ và ông nói thì năm năm của xe bò nó làm chướng ngại thì ông làm sao ông vô được. Ông tỉnh liền với gì đó là cái chướng ngại của thiền tâm độ, cho nên tiếng ồn. Nhưng mà ông lấy cái đó mà ông nói qua cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên cái bài của ông viết rất sai. Tức là vị tổ sư Khương Tăng Hội, không biết cái vị sư Khương Tăng Hội mới viết cái bài An Bang Phủ Ý mà nói về sơ thiền nhị thiền, ông luận về sơ thiền nhị thiền, thầy viết là ông này chẳng biết sơ thiền nhị thiền. Thầy biết tổ là đâu có, mà Khương Tăng Hội là một vị tổ mà đầu tiên mà truyền sang cái Phật giáo qua Việt Nam mình chứ đâu phải là tại thượng. Thế mà viết cái bài kinh đó còn hẳn ngoài nữa, do như vậy mà đọc cái bài kinh thầy biết là tổ chẳng biết thiền, tứ thiền là gì mà dám luận về tứ thiền mà nói như vậy thì nó quá sai không đúng. Thật sự ra một cái người ta có nhập được bốn cái thiền của Phật rồi mà ai nói sai người ta biết hết. Cũng như bây giờ mà thầy viết ra rồi, người nào mà nhập được định ở chỗ nào các con sẽ biết hết, không có dối mấy con được. Cái những cái luận của thầy ra nó dạch rất rõ, không có người nào mà mấy con chưa có tứ thần túc, chưa có định thần túc, mấy con nhập định là mấy con nhập định tưởng hết, không có nhập sai. Cho nên bây giờ không có ông thầy nào mà cản thầy được. Bởi vì bốn cái thần túc này để làm gì? Mà định thần túc là để nhập định, chứ phải định thần túc chúng ta có định rồi mà có tứ thần túc sao? Các con hiểu không? Những cái phương pháp đó là cách thức, cái phương pháp đó để nhập định, chứ đâu phải là phương pháp đó để mà chúng ta nhập định rồi có phương pháp đó. Vậy nhập định có phương pháp, phương pháp để làm gì? Mình đặt câu hỏi mình thấy được cái phương pháp của Phật dạy nó rất cụ thể, cho nên nó không sai đâu. À, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không?
Bà thầy, con hỏi thêm bà thầy về trong bốn cái loại định tưởng đó, thì chỉ có một loại định thứ năm là định diệt thọ tưởng định, là không còn nghe, không còn biết gì hết.
À, nó diệt thọ tưởng.
Còn bốn cái loại định tưởng kia vẫn còn nghe biết.
À, còn chứ.
Phi tưởng thứ định.
Nó cũng còn, bị ảnh tưởng.
Như vậy phải ngồi mới nhập được cái đi chắc.
Rồi thì đi mà làm sao nhập được mà cái tưởng này. Cũng như con ngủ con mới chim ao, chứ con đi mà làm sao con chim ao được. Nó đi nó phải thức chứ làm
sao nhập. Thầy, con hỏi để con xác định là theo cái một vị đó đi mà 500 cổ xe bò không có nghe cũng không nhập định.
Mới nhập được.
Nghe bạch thầy, ví dụ như ngủ với vị thiền nó khác nhau chỗ nào thầy?
À, cái ngủ hả con? Cái ngủ đó, một cái tiếng động mà con ngủ đó, thì nó cũng sáu cái căn của con đó, nó cũng dừng, nó không hoạt động. Nó bị mình ngủ sai đó. Con thấy anh trộn vô lấy đồ mình đâu có nghe đâu, cái lỗ tai nghe. Cái ý cũng đâu cũng là nghĩ đâu, nó cũng dừng. Nhưng mà cái diệt thầm tứ nó diệt hoàn toàn, tự nó ngưng hoạt động hoàn toàn. Còn cái này có người lại dỗ con này, con hay liền ha. Có phải không? Cho nên cái kia cái tiếng động lớn đó con nghe. Còn khi mà con ngủ con mới nghe người ta nói. Cái người mà họ giả gạo, ngày xưa họ hay giả gạo bịch đó, thì cái người ngủ là nghe tiếng trống nó đánh. Trong khi cái người ngủ này mới thấy là đình nó cứng, đình nó đánh trống dữ ra. Nhưng mà không ngờ là người ta giả gạo, còn yêu nó cũng nghe đó, nó nghe mà nó ở trong cái ngủ thì nó qua cái tưởng đó, nó tưởng là trống đánh, con hiểu chưa? Nó có nghe chứ nó không nghe, bởi vì cái ngủ á, nó không phải diệt, cho nên cái hoạt động của nó có cái tiếng động, nó làm nó hoạt động trở lại, nó nghe, con hiểu không? Cho nên khi mà đang ngủ đó con đập đập vậy cái người đó tỉnh rồi. Cái còn mà cái người mà nhập là nhị thiền, con lại đập họ chừng nào mà sức ra một sức, chứ con lại đập gì lấy cây mà cố họ cũng không sức mà diệt, cho nên nó đâu có còn cái cảm giác nữa.
Đập họ cũng sức rồi,
họ có sức đâu. Trời chém cái rầm họ có việc mình đâu.
À, nó không biết.
Bởi vì ông Phật ủng hộ, nó dựng ra. Tại sao mà có người ta đông vậy thà? Chứ ông mấy người nông dân chứ nãy giờ ông ở đâu? Tôi ông tròn. Thời đó tôi trời chém cái hai mò thà mà ông hay biết gì? Ông ngồi đây mà ông biết. Phải không? Đó là cái định nhị thiền của người ta như vậy đó.
Mà thầy, nhiều khi thầy ví dụ nhị thiền diệt hết tầm tứ đi, không có tầm tứ. Nhưng mà ngủ giống như mình cũng không có tầm tới,
nhưng mà thật
ra mình
mà...
thầy hướng dẫn cho nó dễ hiểu thôi. Chứ theo con nghĩ ngủ nó vẫn có tứ đấy mà thầy. Nhiều khi mình hát, tối mình đang hát, tự nhiên mình thức dậy mình biết mình nghe tiếng mình hát mà thầy.
Có chứ, bởi vì nó chỉ ngủ là nó chỉ nằm im, nó nghỉ ngơi vậy thôi, chứ thì thật nó đâu có gì ạ. Cho nên thầy nói là gõ vậy cái nó thức. Còn cái tiếng động mạnh nó nghe. Cho nên thầy hồi nãy nói người ta giả gạo mà nó nghe tiếng trống, nó nghe chứ nó không nghe đâu. Mà nó nghe làm bị nó đang ngủ. Chứ còn cái kia trời diệt tầm tứ rồi con tưởng nó đâu có nghe cái gì đâu, trời xét không mà cũng trời xét còn không nghe luôn. Xét mà tiếng xét mấy con thấy không? Cái người mà hơi tu mà tu tập, mấy người chưa, mấy con mà chưa có đủ cái sức định tĩnh á, trời xét mấy con tự cái bản thân của mấy con nó giật mình liền đó, nó làm cái răm mà cái thân nó bắn lên liền. Còn cái người mà người ta có đủ sức bình tĩnh, người ta tu tập bình tĩnh, người ta ngồi cứng ngắc, người ta không có giật mình. Mà mấy người yếu yếu là thầy thấy nó nhảy nhõm ra hết, tự nó động nó giật chứ không ai là mấy con thấy nó biết liền. Còn mấy người mà có sức bình tĩnh họ ngồi bình tĩnh.
Nhưng mà thầy như vậy cái biết tức là mình là tứ đó.
Tứ rồi, tứ biết chứ sao con, mình đang tứ chứ. Nếu mà mất tứ rồi còn gì đâu,
coi như là cục đá rồi, như bức tượng
à. Nghe tứ họ tưởng gì, cho nên thầy nó tác ý đó. Bây giờ nó đang tác ý, nó đang biết cái này kia, nó tác ý đó nhưng mà mình phải hiểu vậy, mà biết tứ chứ thầy đất ơi, mình hiểu cái tứ không phải à, tôi phải tác ý, tôi phải nói ra, tôi phải nghĩ này mới tứ sao, thầy đất ơi, tự nó tứ ra đó chứ.
Tâm rồi mà nghĩ tới thì tôi là
tâm. Bởi vì cái danh từ người ta dùng như vậy chứ phải giải thích, chứ còn không giải thích thì mình hiểu.
Đây là thành lập từ điển nha thầy ha.
À, ai hỏi thầy cái gì không? Con hỏi thầy đi con.
Hỏi lại nha.
Con hỏi lại đi con.
Thầy cho thầy là khi con mình nằm ngủ mà con mê, mà con vẫn nằm mê thì mình sẽ ăn chay chứ không thể ăn mặn được. Mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn, nhưng mà mình mê là mình con vẫn sẽ ăn chay, là vì mình tu vẫn ăn chay.
À, cái đó là con trong giấc mộng, con trong giấc mộng, nhưng mà con đã quên cái ăn chay đó, cho nên có người đem lại ăn chay, mà con đã nằm mộng nó có người đem lại cái món chay, món mặn, nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn, tức là con đã quên cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó, và trong khi mộng đó, con cũng còn, nó cũng còn thành cái thói quen rồi, cho nên trong mộng con không có ăn ba cái món ăn này, con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con. Còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó, thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến để chúng ta ăn luôn, ở trong mộng ăn hết
thèm nữa
rồi con.
Ý thứ hai nữa là khi mà con nằm ngủ đó, thì có lúc con đã ngủ nhưng có lúc con người còn mơ mơ màng, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra, thì con quá con gọi nó như là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không thể đi, bây giờ thì khác nó vui.
Nào đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng, thì trong khi đó con mơ mơ màng màng, nó cũng có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đó, kia gọi là hôn tỉnh đó. Do đó đó con tắt ý, con nhớ cái phương pháp tu con tắt ý, thì nó ở trong chỗ tỉnh tỉnh mê mê đó. Nó nếu mà con chỉ mê tức là con vào trong mộng liệt tức ha, mà này nó còn hơi tỉnh, nó tỉnh lại, nó vô mộng nó tỉnh lại, do đó con nhớ được cái pháp tu, nó cũng thành cái thói quen của con tu đó. Con nhắc ý tắt ý bảo nó bị tưởng rồi bị đi, nó hết rồi, bị con tắc ý nó hết rồi, tức là nó tỉnh lại rồi. Nếu mà không tắc ý thì nó vô luôn chiếc vết mộng con liền nữa.
Và của chú đó bà thầy tưởng mạnh lắm đó thầy, linh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng vòng vòng, người ta chạy ra đó
nhảy
nhảy xuống giống như là thường phi á.
Rồi bây giờ mấy con còn hỏi tôi dễ không? Rồi, con rồi.
Hướng dẫn dạy nhất tâm dạy chú, cái điều đó là đúng rồi, nhưng mà cái phương pháp nữa là nhất tâm ăn chú là phải định vô lậu.
À, không phải định vô lậu mà nhất tâm ăn chú. Định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết các pháp như thật, để nó ly tham sân si, tức là ly dục ác pháp, thì đó là định vô lậu. Còn cái niết tâm an trú là cái định chánh niệm tỉnh giác. À, nó hai cái định nó khác nhau không? Cho nên ở đây nó hai cái phần, một phần chánh niệm tỉnh giác và một phần triển khai cái tri kiến giải thoát, để nó cái phần định vô lậu, để nó quét sạch những lậu hoặc. Nó hai phần chứ không phải một phần được. Nó định vô lậu nó không phải ở chánh niệm tỉnh giác được, mà nó triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta để đương đầu giữa các ác pháp, mà nó xả các ác pháp lên, nó thấy các pháp như thật. Còn cái phần mà chánh niệm tỉnh giác là ghi kinh hành hơi thở, nó là tập những cái đó là chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải định, nó chánh niệm tỉnh giác thôi, để cho cái sức bình tĩnh định tĩnh của chúng ta. Cho nên trong cái khi mà chúng ta muốn nhập các định, muốn thực hiện tâm minh, thì Đức Phật có nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Tâm định tĩnh tức là chánh niệm tỉnh giác, nhu nhiếm dễ sử dụng tức là định vô lậu. Không, con thấy hai cái định đó rõ ràng, mà hai cái này phải tu hết chứ, tu một cái thì không được, nó không đủ. Mà nó không đủ thì tâm nó không định tĩnh, không nhu nhiếm, không dễ sử dụng, thì coi như là mình không nhập được các định. Đó, đó là mình không thực hiện được tâm luôn.
Trong trường hợp mình lúc nào mình cũng phải tránh định giác như vậy đúng, nhưng mà như vậy là có ức chế không?
Lẽ đương nhiên mình tu sai là bị ức chế, còn mình tu không sai là không bị ức chế. Cho nên do cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì chánh niệm tỉnh giác không được ức chế, cho nên người ta dạy cho mình đúng cái sức, cái đặc tướng của mình. Một người tu trong một giây, người ta dạy tu một giây chứ không được tu hai giây, vì tu hai giây là bị ức chế.
Thưa thầy, làm thế nào để cho mình nằm xuống nơi, bây giờ tôi ngủ thì ngủ xuất sắc định, để nằm nó mà ngủ hồi nào không hay?
À, như vậy thì con làm chủ cái ngủ, như vậy là phải làm chủ cái ăn. À, sáng nó đói bụng rồi thì con bảo giờ này là không được ăn, thì dùng cái pháp tắc ý thì nhất định là không ăn, kết bỏ không ăn. Sau đó một thời gian sau thì sáng nó không có đói bụng nữa, thì con làm chủ được cái ăn. Vậy thì cái ngủ nó cũng y như vậy. Bây giờ con nằm ngủ mà nó không chịu ngủ, thì Thì con các ý, giờ này là giờ mày ngủ, mày không ngủ, lát nữa mà thức tu thì phải thức chứ không được ngủ. À, con nhắc như vậy. Thì mỗi lần con ngủ thì con đều nhắc vậy. Thì trong một tháng, hai tháng sau đó, tới chừng ngủ thì con nằm xuống bảo, giờ này ngủ thì chút xíu nó ngủ.
Cái đó thì con làm chưa được, chứ còn giờ thức cái ăn mà thầy thử bây giờ hiện tí nghỉ 10 bữa, 20 bữa thì con chịu đựng mà con không đói.
À không, ở đây có ăn, nhưng mà ăn đúng giờ, chứ còn nghỉ ăn thì không được. Ở đây thì không có dạy mà không ăn, mà dạy ăn, nhưng mà tới giờ ăn cho ăn. Kêu là ăn điều độ, giờ ăn là ăn, mà giờ không ăn nhất định không ăn.
Đó là đó.
Còn giờ ngủ cũng vậy, tới giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức, chứ không có được ngủ ăn ngủ phi thờ. Đạo Phật là vậy, dạy làm chủ. Cho nên thầy nói cái ăn bây giờ con làm chủ được rồi, thì cái ngủ phải làm chủ chứ, phải không? Con sai nó bằng cái pháp tác ý chứ gì. Thầy muốn nói đó là cái phương pháp như lý tác ý mà điều khiển được cái ăn cái ngủ của mình chứ không gì hết. Mà cái gan dạ hay là cái không gan dạ. Mà gan dạ thì không sợ, cho nên ăn dẫn nó vô cái ăn được, nó quen đi. Còn cái ngủ cũng vậy, bởi vì cái cơ thể và cái tâm của chúng ta nó sẽ thích nghi. Khi mà chúng ta hướng dẫn điều khiển nó sẽ thích nghi được cái môi trường, cái cách thức sống của nó sẽ sống đúng theo cái sự điều khiển của con bằng cái tác ý. À, như vậy là Pháp Phật có cái điều kiện dẫn nó làm chủ mà. Thì con thấy là tới cả nè, ăn nè cũng làm chủ nè, ngủ làm chủ nè, được bệnh cũng làm chủ nè, chết cũng làm chủ nè. Có phải đúng không? Bây giờ ăn là con bảo, giờ này là giờ mày ăn là ăn. Mà mày ăn không được là tao đổ nước vô, tao quậy, tao đổ cho mày nuốt. Chứ đừng có nói chuyện mà không ăn. À, bắt đầu nó phải ráng nó ăn chứ gì còn. Mình làm chủ tới giờ này nó ăn mà nó không muốn ăn là nó can chuyện rồi đó. Thì lấy nước đổ vô, quậy cơm ra, đổ vô, nuốt. Thì nó nuốt cho hết bát cơm thôi. Thì đó là mình làm chủ cái ăn. Chứ bây giờ mày không muốn ăn thôi sao được. Lát nó bày đặt nó đòi ăn giặt đó.
Con làm chủ với cái sự ăn uống. Người ta cho ăn cái gì ăn nấy, không phải thiếu nước xương mà chạy đi kiếm cái đồ cay chạy đi kiếm. Người ta cho ăn cái gì ăn tự nhiên chứ không đòi tới giờ vậy
đó. À, đúng như vậy là con như vậy đúng. Còn bây giờ nếu mà không có cái ớt bữa đó tôi ăn không được thì mấy người này là chết, không có làm chủ cái ăn này. À, rồi phải trồng mấy cái ớt rồi để hái vô ăn cho nó đã đó mày, thì mấy người này là bị bệnh rươi rồi. Chuyện ớt như vậy là sai. Bây giờ người ta cho mình không có muối bữa đó là ăn lạc cũng có sao đâu, cứ ăn không có gì hết. Người tu mà phải làm chủ cái ăn, ăn để sống chứ đâu phải ăn để chạy theo dục. Cho nên thầy thấy mấy người mà hay ớt đồ ăn là mấy người đều bị ghiền ớt thì sai. Có ăn có, cổ cho có ăn có, thôi bữa đó không có ớt ăn cũng bình thường, đó là phải làm chủ ăn. Còn cái ăn uống phi thờ là ăn sai giờ, ngủ cũng vậy, ngủ phi thờ cũng là ngủ sai giờ. Tới giờ ngủ không ngủ ráng chịu, tới 2 giờ thức dậy là thức dậy, chứ đừng nói 2 giờ tôi buồn ngủ quá trời rồi, tôi ráng ngủ để có sức mà tu nữa thì cái này không được. À, đối với thầy thì phải làm chủ cái ngủ, mà muốn làm chủ cái ngủ là pháp nguyên lý tác ý. Bây giờ chưa được, ngày mai sẽ được, ngày mai không được, ngày mốt được, một năm này chưa được, một năm sau sẽ được. Cái sức bền chí của người tu làm chủ là phải làm chủ chứ còn không thua nó đâu. Chứ không thấy tôi nói tháng tôi tu tập nhắc nó mà giờ nó cũng nặng vậy, nó không chịu ngủ. Không, không có cách nào, thôi lấy nhiều thuốc ngủ uống cho nó. Nó ngủ cho nó đỡ hơn, nó thắc ý hoài nó mệt. Thì đừng có làm cái chuyện đó, bền chí thì mấy con sẽ dẫn dắt bằng phương pháp nó để làm chủ. Cho nên cái đau cũng vậy mấy con. Cái nhìn mấy con khi thân có bệnh mấy con thắc ý nó sẽ hết bệnh mấy con. Rồi cái chết của mấy con cũng thắc ý nó sẽ chết chứ thôi. Tịnh với hơi thở ngưng đi, hôm nay tao bỏ thân này, nó sẽ ngưng hơi thở chứ. Cái làm chủ mà bởi vì Đức Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết mà.
Cái đó con làm được nhưng mà nó đau quá thì không làm được.
À, nó đau quá thì như vậy là không làm được.
Đau quá uống thuốc ra hết liền.
Đau quá con làm chủ được, tôi uống thuốc cái tôi đầu hàng rồi còn gì. Đó là thấy không đúng rồi.
Ví dụ bây giờ nhức đầu nếu mình thì hết nhức đầu nó hết tức khác với thầy.
À, thì cái đó là cái nghiệp lực con nó nhẹ vậy, cái phần đau đó nó nhẹ con bảo nó hết liền. Nhưng mà giờ đau ung thư bảo hoài nó không hết. Thì bắt đầu bây giờ phải làm sao đây, thì mày không hết thì kệ mày, tao chẳng biết, bởi vì thọ là vô thường đâu phải của tao đâu, sao tao sợ. À, cho nên bây giờ tao nhiếp tâm nè, trong hơi thở nè, cái tâm nhất trong hơi thở, biết hơi thở ra biết an trú trong hơi thở. Mà con đã từng tập an trú được rồi thì con an trú nữa thì cái đau nó còn không? Nó hết đau rồi chứ gì, mà hết đau tới chừng con xả ra thấy cái bụng mình bây giờ ung thư nó không còn đau nữa, thì như vậy là tao đẩy đi luôn mày đi được. Còn tại con cứu không được, thở lên thở thằng lúc nó còn đau hơn nữa, mình ngán chịu đựng nó lại đổ mồ hôi tháo mồ hôi run người lên hết, thì như vậy là nó đánh con, nó đang tấn công con. Thì bây giờ con phải tấn công bằng cái phương pháp nhiếp tâm và an trú con, cho nên thầy mới dạy chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức con để làm gì. Mà bây giờ đã căn cứ vào chỗ này đó mà thầy dạy với con đó, để đối trị với những cái khổ trên thân của mấy con đó, chứ không có gì đâu. Nếu mà nhiếp tâm không được, ăn tú không được thì nó đau quá, mấy con chắc chắn là thôi bác sĩ nó cho rồi, cái kiểu này thì nó như vậy đầu hàng rồi.
Mà thầy, ngày nào con cũng phải ngồi tu định niệm hơi thở 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà thầy. Như vậy thì con phải, tuy rằng con vẫn đi kinh hành nhưng mà con cứ ngày nào cũng nó quen cái môi trường con tu định tu hơi thở ở bên Miến Điện hoặc là ở bên các trường thiền khác rồi. Nhưng mà ngày nào con phải tu 1-2 tiếng. Như vậy thì con có phải lại tu lại nhiếp tâm lại bài bản từ đầu hay sao?
Bài bản đàng hoàng để nhiếp tâm cho được. Ngày kia trước kia con tu 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái chất lượng nó không có được trọn vẹn. Có lúc thì nó an trú tốt, nhưng mà có lúc thì không được. Nhưng mà ngày nào thì cũng phải có hơi thở, chứ không ngồi tu hơi thở thì thấy nó buồn bực, nó làm những cái thói quen. Nhưng mà cái chất lượng phải đạt cho được, lúc nào cũng phải đạt cho được. Thì cái vấn đề đó trở về căn bản nhất, cũng tu chứ không phải là không tu. Nhưng bây giờ thay vì con tu một giờ ngồi, con ngồi liên tục, cái gì con không ngồi liên tục mà con tu từng phút để đạt được chất lượng. Nãy phút này xong rồi con xả nghỉ, con tu là phút khác xả nghỉ tu cũng đúng trong một giờ đó, có xả nghỉ để mà giữ chất lượng cho nó.
Mà thầy, bây giờ con thường là ngồi thiết già, nhưng mà bây giờ mà tu một phút xả ra thì bắt đầu nó cũng là khó khăn đó.
Sao lại là biến vậy? Ngồi thiết già đàng hoàng mới tu một phút rồi xả ra,
rồi mở thiết già ra
rồi bắt đầu mà ngồi tu lại một phút rồi kéo lại cho đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, chịu khó vậy coi.
Bà thầy, khi mà mình nhiếp tâm một phút rồi thì trong lúc đó con nhiếp tâm một phút, mình thấy mình nhiếp tâm được một phút, bây giờ con lại tác ý để xả tâm nữa được không bà thầy?
Dạ tạ.
Chẳng hạn như bây giờ con nói hít vô, tôi biết hít vô, rồi mình đã nhiếp tâm, mình an trú nó được một phút. Thì đó, thì con biết rằng mình đã nhiếp tâm nó rồi, mình an trú rồi, thì lúc đó con lại tác ý quán ly tham, ly sang ly si.
À, con thấy cái chất lượng mà chỗ nhiếp tâm một phút nó đã không có, nó nhiếp tâm an trú trong một phút vậy. Thì bắt đầu bây giờ đó con, thay vì con xả con nghĩ gì vậy, thì con không xả nghĩ, mà lại con dùng cái sự an trú mà con hồi nãy an trú một phút đó, thì con tách ý để xả cái tâm con. À, quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi ra, rồi cũng nương hơi thở ra vô mà quán ly tham. Rồi trong một phút mà quán ly tham rồi, thì tôi trở về nhiếp tâm, tôi không quán nữa. Con hiểu chỗ đó không? Để mà tôi an trú cho được trong này rồi tôi mới quán ly sanh, tôi biết tôi vô quán. Thì rõ ràng là con tu một phút này rồi một phút kia đó, nó xả này. Thì cái đó là cái thiện xảo của con, để dùng cái an trú của cái phút đầu này để mà xả cái tâm của mình. Thì đó đều được tốt chứ đâu có gì đâu, đâu có gì. Nhưng mà con vẫn cái chất lượng con thì vẫn có một phút đó thôi.
Bà thầy, như thế này là ví dụ như chẳng hạn như con trong lúc đang ngồi một phút, thì ví dụ như là con có thể để tác ý một hơi thôi, chỉ hít một vài hơi thì nó đã nhiếp tâm rồi, chứ nó không đợi nhiều. Thì mình trong lúc mình tác ý nó rồi thì một vài hơi thở nó đã nhiếp tâm. Thì trong đó đúng ra thì một phút là con chỉ tác ý một lần thôi. Nhưng bây giờ con nó đã nhiếp tâm, nó an trú luôn trong một vài hơi thở sau đó. Thì bây giờ con phải có dùng tác ý để xả cái tâm trong lúc cho nó hết một phút thôi. Hay là con phải để im cho nó nhiếp tâm đó thôi.
À, còn nếu mà con nhiếp tâm mà con tiếp tục, con nhiếp tâm thêm thì nó 2 phút. Còn giờ con muốn xả tâm thì con chỉ ở một phút đầu đó, con nó đã nhiếp vô 1 phút rồi nha. Thì bắt đầu con giờ con xả thì con nương vào cái chỗ, cái đề mục mà xả tâm, nó quán đi tham, muốn đi tham để mà xả tâm đó, thì con sẽ xả tâm đó. Còn nếu mà con muốn tiếp tục mà an trú nữa thì con nhắc cái tác ý á, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi tới đây, thì bắt đầu nó thở ra, tôi vô để cho nó an trú nữa. Hả? Nó an trú nữa. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn an trú nữa, thêm một phút nữa thì con tác ý một lần nữa. Mà nếu mà con không tác ý nữa, thì con muốn xả thì con tác ý, con xả để an trú để xả tâm mà. Con thấy cái đề, những cái đề mục của Đức Phật, con từ an trú thân, rồi an trú tâm, rồi mới quán ly tham, quán ly sân si đó. Đức Phật sắp xếp những cái thứ tự chúng ta trong cái định niệm hơi thở rất rõ ràng, phải không?
Chính bạch thầy như thế này, ví dụ như con á, thì không có dùng cái hít vô, tôi biết cái hít vô, tạo ra tôi biết thật ra. Mà nhiều khi con dùng quán ly tham, quán ly tham, biết hít vào anh thà biết thở ra thì con chỉ vài ba hơi thở nó cũng đã nhiếp tâm rồi bạch
thầy. À thì cái đó nó cũng đưa vào hơi thở rồi. Yeah. Nhưng mà cái quán ly tham quán ly sân á, con chỉ dùng như là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, bởi vì con chưa nhiếp tâm chưa an trú tâm thì cái hiệu quả của quán ly tham quán ly sân nó không bằng cái khi mình nhiếp tâm an trú. À, cho nên bây giờ đầu tiên là con vô nó con phải đi theo cái thứ tự, chứ còn bây giờ vô mà chưa có nhiếp tâm được mà mình quán ly tham được cái bắt đầu từ một từ đó con mới nhiếp tâm vô
thì nó bạch thầy nó chỉ cần một vài hơi thở nó cũng đã nhiếp vô
rồi thì biết rồi nó sẽ nhiếp, nhưng mà điều kiện là con dùng cái đề tài nó sạch, cái đề mục mà để tu nó sạch, thay vì đó mình phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, để cho nó nhiếp vô cái hơi thở đã, rồi bắt đầu mới an trú trong cái hơi thở thì mới cái tác ý an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Thay vì mình phải an tịnh thân trước rồi mới an tịnh tâm rồi, rồi sau khi an tịnh nó được rồi đó thì mới là quán ly tham quán ly sân quán ly si, nó phải đi theo thứ tự.
Mà thầy con thấy những cái lúc mà ngồi mà mình nhiếp tâm mà an trú được tốt á, mình xả ra thì nó rất là ổn. vì mà nếu mà mình cứ để cho nó xả cái tâm mình thì nó khỏe hơn, sau khi nó đi thì tốt quá mà mình cứ buông nó ra hoài.
À, để con nếu mà con tiếc á thì nó như vậy nó không có lợi cho con.
Nó
không có tiếng là vì con kéo dài đó thì nó sẽ có những cái niệm khác hoặc là có những cái động khác, cho nên con chủ động con điều khiển con vào, chủ động con điều khiển con ra thì nó mới là cái sự chủ động của mình dẫn các pháp vô, chứ không phải là để các pháp dẫn mình. Còn giờ con thấy nó bây giờ nó an trú được rồi, nó thích quá thôi cứ ngồi luôn, thì sự thật là mai mốt nó không an trú được và nó chứa ngại cho con nhiều, nó không hiểu không? Cho nên bây giờ mình dẫn cho nó vô an trú, mai mốt mình dẫn cho nó an trú, rồi tới cái giai đoạn nào đó mình sử dụng theo cái giai đoạn ấy, điều mình lấy để cho mình tạm tâm thôi. Nó cái mục đích như vậy. Mà cái chính ở đây á, thì chúng ta thấy là cái về mà cái tả tâm quá ly tham của sinh sân si thì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta đã đủ sức để mà đi dục đáng hóa hết, thì nó định vô lậu. Còn cái vấn đề mà an trú thân và tâm của chúng ta là cách thức để mà chúng ta ở trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưa trên thân chúng ta, thì cái an trú thân tâm nhiếp tâm và an trú cho được á, để trong hơi thở để mà chúng ta xả cái cảm thọ chúng ta, thì cái này nó thực tế và cụ thể hơn. Cái sức định tĩnh này nó an trú được này nó sẽ xả cái đau đớn ở trên thân, những cái cảm thọ trên thân, vì chúng ta an trú là nó sẽ không còn cảm giác cái đau đớn nữa, hoặc là nó không còn cảm giác nữa, để rồi chúng ta an trú được thì cái bệnh của chúng ta nó sẽ giảm lần nữa, nó sẽ hết, nó hơn là một liều mà thuốc gây chúng ta cái cảm giác ngủ đó, nó hơn cái liều thuốc thì mình an trú được mình cũng thấy đau.
Thầy ngày nào con phải ngồi như vậy, nếu không ngồi con cảm thấy nó mỏi, ví dụ như nó mỏi là con vô con ngồi con tác ý vài lần hết, cho nên con giống như là bệnh ngồi đó, là
bệnh ngồi
vài tiếng rồi thầy.
Thì do cái vấn đề mà tu tập đó thì tu làm chủ chứ đừng có để tu bệnh ngồi không ngồi chịu không được, nói không con thấy không, mình không ngồi thì cũng bình thường thôi, chứ không khéo nó buộc ở cái giờ này phải ngồi chứ không ngồi chứ.
Mà thầy một điều nữa, mà thầy trong lúc mình đi kinh hành á, mình phải chỉ tác ý đi kinh hành thôi, hay là mình có thể tác ý ví dụ như là quán ly tham tôi biết tôi đang đi
à, được chứ, hoặc là tâm như cục đất tôi đang đi kinh hành, hoặc là con tác ý cái gì cũng được hết rồi,
miễn là mình nhiếp tâm được rồi.
Miễn mình nhiếp tâm được thì cứ quán được.
Con thấy con cũng dùng nhiều cái pháp, nhưng mà con nhiều khi con lại con tắt ấy tâm như cũng đắc ly tham si, tôi biết tôi đang đi thế là mình đi, nhưng mà con nghĩ không biết rằng anh có tốn không nữa.
Đúng rồi,
nhiếp tâm tốt.
Ở đây á, phần này bây giờ thầy nhắc
nếu con không tắt ấy mà con đi suốt cái nhẫn nhiếp tâm hoài, con tắt ấy dễ con đi hoài có tiếng đồng hồ ở trong.
À, con cũng cảnh giác, bởi vì nhiều khi con đi hoài vậy đó mà cái tưởng con nó hoạt động nó đi, chứ không phải là cái ý thức của con, cho nên mình cảnh giác coi thì cái ý thức mình còn đang làm nó mình chưa mất rồi, phải coi như là phải tắt ý đi xem thôi, chứ không khéo mình thấy nó an trú mình nó không niệm rồi mình cứ đi hoài cái tưởng nó vô nó đi hoài nó coi chừng nó lọt tưởng, cho nên mình cảnh giác mình tắt ý thử coi nó còn
hay không. Chính là trường lão vừa xin hỏi câu hỏi là giữa cái chi kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác, cái nào là dễ thành công?
Cái tri kiến định vô lậu, cái đó là nó cái thành công của nó dễ hơn là cái chánh niệm tỉnh giác. Tại vì chánh niệm tỉnh giác nó ức chế thì nó phá cái suy của mình thôi. Phá suy mà chính cái ly tham sân của cái định mà vô lậu á, nó có cái phần giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác rất cao.
Ý của cô là cô hỏi giữa hai cái này, cái tri kiến với cái chánh niệm tỉnh giác là cái nào mà thực tập nó dễ thành công hơn?
Cái tri kiến giải thoát nó dễ thành công hơn cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác lơ mơ là ngọt vô trong tưởng, nó khó lắm. Mà cái người hướng dẫn nó cũng cực khổ vì cái phần này nè, nó hay dễ sai và nhiều khi nó không thành công được. Cái chánh niệm tỉnh giác nó khó, bởi vì nó ở cái phần đó mình sai một chút là mình chỉ ức chế tâm rồi. Còn cái triển khai cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát đó, nó dễ lắm. Dù bây giờ người nào mà học nó có dở đi nữa, người ta cũng triển khai được một phần nhỏ nào trong đó, chứ chưa phải người ta bị đứt lối, nó có lợi ích cho họ, làm cho cái sự hiểu biết của họ như thật mà. Dù cái người định đặt cách, cái người đó có cái đặc tướng người ta thông minh, người ta có cái duyên của cái pháp định vô lậu, người ta hiểu biết, người ta sâu rộng, một cách người ta triển khai dễ dàng. Còn cái người mà ưu tối, cái người mà không có thông minh đó, họ chỉ hiểu rất ít, do đó triển khai họ nhưng mà họ vẫn có hiểu. Là con người thì người nào cũng có cái tri kiến đó, nhưng mà cái tri kiến đó nó hạn hẹp ở trong cái sự hiểu biết của họ, họ không có rộng rãi ra, họ không có sâu sắc hơn. Thì do đó cái người mà tri kiến như vậy họ vẫn có sự giải thoát chứ không phải không có gì, mà nó không có lời sao được. Vì vốn con người phải có cái tri kiến, mà cái tri kiến nó được thêm một cái phần hiểu biết thì nó lợi cho người đó. Ví dụ như bây giờ mọi người về đây, dù là cái người có thông minh, có viết bài rất hay, có quán xét cái về cái định vô lậu rất là tuyệt vời, thì cái người mà vẫn ngồi đây nghe thầy, họ rất là viết cái bài rất ngắn, rất gọn của họ theo cái sự hiểu biết của họ thôi, nhưng mà họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu. Chứ còn họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu, họ hiểu biết thì cái duyên họ gặp được cái giáo pháp, họ mới có cái tâm tha thiết, họ mới bỏ, họ mới về đây tu, tức là nhờ cái tri kiến. Chứ cỡ không có tri kiến họ không biết, thì giờ có sách thầy đưa tới họ, họ cũng chẳng thèm biết gì nữa, thì họ làm sao mà về đây tu. Cái tri kiến nó quan trọng nhiều lắm. Cho nên cái nền đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì cái tri kiến quan trọng rất lớn. Và chúng ta thấy tám cái lớp học của Đức Phật đó, cái chánh kiến rất là quan trọng, quan trọng hơn là cái chánh tư duy. Còn cái chánh kiến là tức là nhìn vào mọi sự thật, thấy như thật, biết như thật, nó gọi là chánh kiến. Cho nên làm sao triển khai cho người ta nhìn các pháp như thật, đó là chánh kiến. Rồi mới nếu mà nhờ cái chánh, nhờ muốn có được cái chánh kiến thì phải có chánh tư duy, bắt buộc người ta phải có sự suy tư triển khai cái hiểu biết đó ra thì nó mới có được cái chánh kiến. Con thấy không? Cho nên làm bài làm này mà các con không có sự suy tư thì các con làm sao làm? Cho nên nó phải có tư duy. Rồi cho nên cái chánh kiến với chánh tư duy nó gắn liền với nhau, nó gắn liền. Nếu nó không đi thế xa là được. Còn cái chánh ngữ đó, nó tới cái giai đoạn chánh ngữ là có thể cách biệt được rồi đó. Nó cách biệt một cái lớp khác. Buộc lòng khi mà chánh kiến chánh tư duy rồi, người ta mới hướng dẫn mình cách thức để dùng cái ngôn ngữ nói những cái ái ngữ, chứ không được nói những cái ác ngữ. Đó là từng lần được mình đi đến. Rồi cái chánh nghiệp là cái hành động của chúng ta hàng ngày đối xử, làm công ăn việc làm này kia, nó thuộc về chánh nghiệp. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc đến, cũng như bây giờ trong cái bài mà nhân quả chúng ta nói về cái thân hành đó là cái chánh nghiệp đó. Cho nên cái bài nhân quả của từ chánh kiến mà nó đi đến cái chỗ mà chánh nghiệp của cái lớp chánh nghiệp. Nhưng mà nó bây giờ chúng ta chưa học lớp chánh nghiệp, nhưng mà vì chúng ta học lớp chánh kiến, một lần chúng ta phải hiểu nhân quả. Mà chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chánh tư duy chúng ta cũng phải chánh tư duy nhân quả của chúng ta. Rồi chánh ngữ thì chúng ta cũng nói ở trong cái nhân quả thiện ác của nó, chúng ta đâu có dùng hoài đó. Rồi chánh mạng, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng đều là nằm ở trong nhân quả. Cho nên tất cả các lớp này chúng ta triển khai thì cái căn bản chúng ta ở trong cái chánh kiến, để rồi triển khai tất cả các lớp khác thì chúng ta sẽ dễ dàng học tập, tiến bộ rất nhanh.
Trong một cái chuyện nữa, con xin hỏi thêm là riêng bản thân con á, mà hầu như con thấy là tất cả mọi người ở trong lớp học này cũng đặt nhận về cái vấn đề chánh niệm tỉnh giác, là cái nhất tâm và an trú. Cái phần đông là mọi người cũng được cái chú ý trên cái vấn đề trước bài cái về cái chánh kiến. Nhưng mà con lấy hai cái trường hợp của quá khứ và cái hiện tại, tức là Đức Phật với chư Phật, tức là bắt đầu vô tu tập cũng đi từ cái ý định chánh niệm tỉnh giác từ rồi. Sau khi đó một thời gian mình nhất tâm năng trú từ đầu, lúc đó mình mới mở cái tri kiến ra, con thấy là hầu như là cái vấn đề này là chính á,
không phải chính, con đang đi sai. Cho nên Đức Phật đã hiểu biết rất rõ ràng dạy chúng ta đi vào cái chỗ chánh kiến, không thấy đâu có dạy chúng ta vào chánh định, mà chánh định lại đặt ở sau cái bát chánh đạo nó là sao con thấy. Cho nên Đức Phật thấy cái lỗi của mình, thầy 9 năm mà phải chưa có người hướng dẫn đúng chánh kiến thì thầy đâu có khổ 9 năm, mà Đức Phật phải có vị thầy dạy đúng thì Đức Phật đâu phải 6 năm khổ hạnh. Con hiểu điều đó. Cho nên Đức Phật đưa ra cái chương lý, cái đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo, cái chánh định nhé, ra sao buộc lòng chúng ta triển khai cái tri kiến trước đi, tức là chánh kiến. Mình thấy cái lớp học của Đức Phật nó rõ ràng, mà lúc nào trước lúc nào sau rõ ràng, cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng, chứ phải chi Đức Phật nó chánh định để rồi từ trong định mới khai triển thì nó phải nằm trước chứ. Con hiểu không? Như vậy là con hiểu sao? Con nói Đức Phật đã khổ 6 năm khổ, thay vì người ta chỉ tu học nó có một thời gian ngắn, thay vì phải 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết, thầy 9 năm khổ sở. Con cứ biết ăn từ cụm rau mà để sống cho con biết nó hành hạ cơ thể thầy cách bệnh nào biết không? Các con đâu có hiểu được cái nỗi khổ mà khi mà ăn uống như vậy nó sẽ diệt cái cơ thể, nó làm cơ thể thầy như thế nào mấy con biết không? Mấy con đâu có biết cái khổ hạnh của người tu như vậy. Và Đức Phật các con thấy đứng không nổi khi mà khổ hạnh. Cho nên khi mà ngài tu chứng rồi, ngài thấy được cái chân lý rồi, ngài biết cái này là sai hoàn toàn. Cho nên ngài đập sạch các cái pháp và la môn xuống hết. Các con cứ đặt trong kinh nguyên thủy thì ngài đập sạch, ngài không chừa cái nào. Cho nên tại sao mà thầy đặt giáo pháp của bà la môn, giáo pháp của đại thừa, chỗ nào thầy cũng đặt nó được hết. Bởi vì thầy thấy thầy khổ là mọi người đang tu hành nó khổ, chẳng đạt được gì, mà không đạt thì tội cho người ta quá. Mình được rồi mình thương xót người ta vô cùng. Nên Đức Phật cũng vậy, 6 năm khổ hạnh nói lên những cái bài pháp mà Đức Phật đặt bà la môn đặt. Bà la môn đúng thì bà nó không sai, nó rõ ràng. Còn thầy ở đây đại thừa đúng mà thầy đại thừa sai, đặt những cái sai đặt xuống để làm gì? Để giúp cho người sau chứ làm gì, mục đích là như vậy. Chứ đâu phải là cái người tu rồi người ta cần người ta phải đặt như vậy, là vì người ta thương những người sau cũng khổ sở hơn như mình thương sáu mình. Cho nên cái hiểu mấy con nghĩ sai. Cho nên người ta cứ nói thầy phải tu 9 năm ở trong thiền nông độ nó mới có sự tỉnh thức mới có thể tu gì được. Không phải là thầy hướng dẫn. Hồi nào mấy con cứ đi vào trong chánh định tỉnh thức gì, mấy con đạt được những gì vậy này. Bây giờ mà ngồi đây mà quán như vậy thì mấy con thấy nó có quán được không? Mấy con hiểu vậy đó không? Có quán được không? Hay là thầy phải gợi ý để cho mấy con quán? Hồi nào bây giờ mấy con tu, bây giờ là thiện đảo, thử cái bài của thiện đảo coi viết đúng không? Mà nó tỉnh thức như vậy đó, cả đêm nó không ngủ, thầy chân thành cả đêm không ngủ đó, tỉnh thức hoàn toàn đó. Nghĩa là như vậy mà viết ra bài như vậy thì các con nghĩ sao, có triển khai đúng không? Hay hoặc là bây giờ phải thầy hướng dẫn?
Thầy ngồi gặp là thầy như khi hỏi về cái dòng tư tưởng của con muốn đọc kinh của thầy á, con khi ngày nào con cũng đọc hoài có nên được không?
À được chứ sao, không có gì hết. Bởi vì nó triển khai được cái sự hiểu biết của con dựa vào đó, để rồi mình triển khai cái tri kiến của mình qua cái sự triển khai của mình nữa, của tri kiến thì nó lợi ích. Cũng như thầy muốn, thầy thấy mấy con làm cái bài đường đi nhân quả, thầy thấy kinh nghiệm cái bài đầu mấy con cũng nói nó cũng na ná, nhưng mà sự thật là Đức Phật đã cấu kết cái đường đi nhân quả là hành thập thiện rồi. Cho nên thầy nhắc thập thiện thì mấy con biết được cái đường đi của nhân quả, phải không? Nếu mà con đọc sách thầy thì con mới biết được, để mà dựa vào đó mà con triển khai cái tri kiến con cho đúng, chứ con khéo con triển khai thật đó, con hiểu. Cho nên đọc là rất tốt. Nhưng
chứ con muốn đọc nhưng mà cố như đọc đi đọc lại, con muốn học thuộc cái cuốn đó luôn á, chỉ như là
không? À không cần phải thuộc lòng, mà cần phải hiểu được cái ý của thầy muốn nói gì là quan trọng, chứ học thuộc lòng là không. Cũng như là con dẹt mà nó học nói thì không hay, chỉ cần hiểu được cái ý của thầy muốn nói cái chỗ đó thôi. Cái đó là để cho mình dựa vào đó khi mình triển khai cái tiêu chí của mình trong cái phần đó cho nó được ha, nó là được.
Tôi xin hỏi thêm tức là bây giờ có hai người, một người là hai người bắt đầu đang tu tập, nhưng chưa có biết gì hết trơn, người bắt đầu đang đi vô tu tập, một người đi vô cái chánh niệm chánh giác, một người bắt đầu đi vô cái tiêu chí. Thì hai người này trong vòng 7 năm đó là hai người này, người nào sẽ thành công trước?
À, cái người mà chánh niệm tỉnh, cái người mà tu định vô lậu là người đó tu đạt được. Còn cái người mà chánh niệm tỉnh giác là cái người đó sẽ rớt vào định tưởng. Người đó không thành công, không thành công vậy. Bởi vì giới hành động mà chánh niệm định vô lậu tri kiến giải thoát là cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên cái người này sẽ thành công. Giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định. Phần nữa cái điều của Phật, Đức Phật đã nói trong kinh, trong bài kinh Sunana rất rõ ràng, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Đầu tiên chúng ta phải vào cái ngõ này, không thể đi cái ngõ khác được. Cho nên triển khai cái tri kiến là điều và cái đạo lớp học đầu tiên mà thầy dạy bát chánh đạo là tri kiến đầu tiên. Thầy không dạy thiền định, nhưng mà vì mấy con đã tu tập chánh niệm tỉnh thức thì bắt buộc mấy con phải trở về căn bản nhất và không để lọt một người nào lọt trong tư tưởng. Đó là cách thức của thầy để đưa mấy con đi vào cái vấn đề giải thoát.
Như vậy là bây giờ bắt đầu tất cả phải đi lại
tập lại từ đầu,
một phút lên hết trơn.
Nói vậy đó con, tức là phải đi lại bằng đạo bắt đầu đó, nhưng mà nâng cái trình độ của các con nhiếp tâm được 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút đều là thầy giữ, không để mấy con mất nhiều giờ chánh niệm tỉnh thức. Để nâng cái chỗ tỉnh thức mấy con lên cái mức độ nào để cho mấy con an trú nhiếp tâm cho được, để đẩy lui được bệnh. Chứ thân mấy con ngồi để tu mấy con quán một thời gian sau nó có bệnh đau, mấy con lấy gì mấy con đỡ. Buộc là mấy con phải nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh, để cho đem lại. Bệnh là một điều khó, mấy con có nghe bữa đó thầy nói không? Bệnh là một điều khó tu, trong 5 điều khó tu. Mà nếu thân có bệnh là khó tu, vì vậy mà chúng ta có phương pháp để chúng ta đẩy lui bệnh, để chúng ta dễ tu. Nói thêm mấy con với thầy dạy căn bản lắm, đừng sợ, con thầy dạy không?
Căn bản từ đầu.
Từ đầu đó.
Phải tính kiến cho
thầy. Do tính kiến, nhưng mà thầy đi vào đó tính kiến, chứ thầy đâu có chính định được. Rồi con hỏi.
Nãy giờ các quý vị đã nói nhiều về các đề như để mà nhiếp tâm, an trú tâm. Bây giờ con xin hỏi, người muốn nhiếp tâm được lâu thì dài, thì trong 37 phẩm chúng ta đã nói, thì chúng ta phải tìm vào trong các loại đến như thế này, thì cái nào là chủ yếu, và cái nào là quý yếu.
À, các con nghe Đức Phật dạy chúng ta tu định ấy, gọi là định tư cũ. Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, chứ có dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngồi nhất tâm trong hơi thở đó. Có không? Mấy con nghe cái đơn bài đầu tiên mà Đức Phật dạy mình tứ chính cần đó, ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện. Nó là các con thấy rõ ràng phải không? Thì như vậy rõ ràng hiện giờ chúng ta dùng cái gì ngăn ác này? Có phải tri kiến chúng ta không? Mà dùng cái gì mà để ly dục ly ác pháp này, có phải là tri kiến chúng ta? Nó mấy con thấy rõ ràng, cho nên vì vậy mà cái lớp tri kiến Đức Phật khi mà tu theo ngoại đạo, tu theo bà lãng môn, thấy bà lãng môn dạy ra, đi vô ức chế tâm rồi, cho đến gần chết. Các con nghe cái chỗ mà cái bàn mà sư tử, đại sư tử hóng không? Đức Phật mà dùng cái nhiếp tâm hơi thở, như ai mà lấy cái sự dây nịt mà chiếc cái đầu mà nó đau nó nhức nhục. Đức Phật là người gan lắm đấy con, chịu đựng được những cái cơn gì đó. Còn mấy con hơi nhức đầu là mấy con đã nói với thầy rồi, thì bác xả ngay liền, có đúng không? Mà Đức Phật như ai lấy cái gì nịt mà chiếc cái đầu Đức Phật nhức như vậy, còn thấy ghê quá. Mà Đức Phật chịu đựng để mà, nhưng mà Đức Phật gan, nhưng mà điều kiện mà nếu thần kinh Đức Phật yếu chút là ông cũng điên luôn ấy. Thầy nói thiệt, nhức tâm cỡ mà ông Phật thì nó điên,
trong cái thằng nín thở.
Mà cái ăn uống mà khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá ít, cái cơ thể kiệt quệ đứng dậy nằm liệt, Đức Phật tu đến cái mức độ đó. Trên đời này thầy nói, thầy cũng có cái sự khổ hạnh, nhưng mà thánh Phật thầy bằng 1/10 Đức Phật còn khổ hạnh. Mà cuối cùng đưa ra cái đường mà tu tập cho chúng ta, thì chúng ta thấy 8 cái lớp học chính kiến đầu tiên thật sự không có chánh định, không có nhiếp tâm, không ức chế tâm chút nào, triển khai cái sự đi biết chánh kiến chánh tư duy cho đến chánh niệm hoàn toàn, để mà đi đến chánh niệm được chánh niệm tứ niệm xứ. Thật là tuyệt vời, thầy nói đúng là không có một phút nào mà nhiếp tâm chúng ta, mà chỉ triển khai cái tư duy. Bởi vì thầy nói đây là cái chương trình giáo dục đàng hoàng chứ đâu, còn cái chánh định đâu có còn khó khăn. Tứ thần túc chúng ta làm gì, khi mà tứ niệm xứ nó viên mãn rồi thì nó có tứ thần túc chứ gì nữa. Mà có tứ thần túc thì định thần túc mới dùng cái đó mới nhập định, chứ đâu phải là vô nhập định nào. Con đường đi của đạo Phật nó dẫn cho chúng ta thấy rõ con đường đi rồi, cho nên từ đó mà thầy triển khai thành một cái chương trình giáo dục đào tạo. Và hôm nay là cái lớp đầu tiên để đào tạo chúng ta, đào tạo những bậc A La Hán. Phải nói rằng bậc A La Hán vô lậu hoàn toàn, Mà nếu mà chúng ta học tập kỹ lưỡng hẳn ngoài thì cái lớp này nó sẽ có những bậc A-la-hán ra đời, thật sự ra đời, chứ không còn có gì nữa. Mà miễn là chúng ta phải học, chứ không phải là tu cầu may, ở đâu cũng mở lớp tu thiền định, rốt cuộc là thiền định gì chẳng thấy, làm chủ cũng chẳng thấy, đau bệnh thì đi nằm nhà thương, rồi ăn uống này kia đâu thôi đủ thứ đó. Còn cái thứ gì á, phạm giới phá giới, khéo lý luận che đậy sự thật của chúng ta, dối trá chính bản thân của mình. Cho nên ở đây cái lớp này là cái lớp tri kiến, mà tri kiến có các con hiểu là giới luật ăn uống không phi thờ, nhất định cái tri kiến này phải hiểu, phải không? Các con đâu phải nhập định để cho mình đừng ăn uống đâu, mà hiểu nó nhất định là giờ này phải dậy, mà giờ này không phải là giờ ngủ thì không được ngủ, không được phi thần. Còn giờ ngủ, bởi vì cái tri kiến này nó hiểu, thì triển khai cái tri kiến để mà cái tri kiến nó làm chủ, và cái ý thức lực của chúng ta nó có cái lực của nó để mà chúng ta cảm thấy. Nó thấy nó rõ ràng mà có phương pháp nào mà làm trước. Rồi bây giờ đã hết giờ rồi, không?
Giờ thầy xin thấy mình tài nghiệp. Triển khai đúng mức, đúng bài bản của Phật rồi.
Không còn nhiều trước đi, chỉ cứ lại dạy cho là sơ để tôi thẳng với tâm của định.
Bây giờ phải triển khai đúng mức.
Anh nghe, nó còn đứng lên bình.